Phật
Pháp
ứng dụng.
Chúng ta được đầy đủ nhân duyên trước Phật tử, trước Pháp Tòa. Xin trân trọng giới thiệu quý Phật tử, đây là Đại Đức Thích Quang Thành. Đại Đức đã qua quá trình tu học ở Việt Nam, sau đó Đại Đức qua bên Ấn Độ đã học có bằng tiến sĩ, tốt nghiệp năm 2005 tại trường Đại học Delhi. Và hiện nay Đại Đức đang giữ chức vụ của Phật giáo Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Đại hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thư ký Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng phòng hành chính đào tạo kiêm giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy rất là nhiều nhiệm vụ, nhưng mà thầy cũng dính một thời gian rất là quý báu để về đạo tràng chúng ta chia sẻ. Hôm nay một lần nữa xin trân trọng đến quý vị Phật tử. Trước chúng ta là giảng sư Giáo Quang Thủy, xin mời quý Phật tử cho một đàn có tay để văn minh. Để lễ được thật thành viên mãn, thành tâm thân thỉnh Đại Đức cùng toàn thể đạo tràng cho chúng ta niệm Phật để gia hộ cho. Thank you.
thì đó là những cái đầu cần phải vô đây và cái phần giúp mình nếu mà vẫn biết như thế thì cả 150 cũng là giải thì cũng được phải cho nên đây là chúng ta nhưng quả là phần hai là cái đó tính phần là sự hướng dẫn cho chúng ta đi đi thì không là cái chúng ta chỉ không mất lúc bằng chúng ta mà không trả không kiếm không bằng được không trả cho chúng ta nhưng mà ngài cảm thấy được không được sáng thấy được cái gì mà chúng ta sẽ đi đi và đi trong quyền và nếu chúng ta đi thì chúng ta được thắng lợi chúng ta không đi thêm được đấy chúng ta tự phải đại một trong chúng ta thắng lợi cho nên chúng ta đi bằng sự đau khổ chúng ta mạnh mẽ nhớ thì đạo phật chúng ta không phải là làm thì chúng ta đến đi chữa chữa nơi và đạo phật chúng ta là đạo chiến thiên là đạo khoa học là đạo thực hành giải thoát đạo thực tế cho nên chúng ta đi theo là được mọi người để chúng ta để chúng ta tu theo đó mà đạt được cái chính mình chứ không phải đi theo cái phong tục mà cái cầu cầu sự may mắn của nó ngài nói gì đâu cho mình có gì để nhớ ngay cả chồng họ đức ca khi đi kịp mà bị tàn sát đức phật cũng không được làm sao cái nghiệp đã đến thì không chỉ có mình tự giải cho nên cho rằng cơm hết trong mặt cái quan trọng bán như vậy nhưng mà cuối cùng mở thực phẩm ra sau những điều này chúng ta thấy là chúng ta không thể cùng những người không biết được vậy ngài là con của ai cũng không chịu gì ra nhưng mà điều tự chúng ta phải cùng là bằng cách bằng cái gì mà mình đạo sư chỉ một của cái bản thân chưa chắc được vậy đạo Phật không phải là một thứ, đạo Phật không phải là một thứ, đạo Phật là đạo không. Tại sao đạo Phật là đạo không? Bởi vì chưa thấy sự hiện quả. Nhưng mà đủ quả thì phải rõ ràng. Trên các lý tưởng này, nó chỉ có nhiều điều đó là chỉ có một số cái đồng hồ. Thực tế, các vị niệm Phật nhiều ở các vị á, đâu không không già mà già. Già đúng không? Thì đây là để cho Phật tử chúng ta biết chính đặc của đạo Phật chúng ta chỉ còn là một cái chúng ta tự hành tinh thần quán tinh thần phải tập những cái nghề của chúng ta cho nên mình là những người làm sao sống cho nó tuyệt vời mình là những chiến binh cho nên để hoàn thành được cái này phải chịu đựng mình niệm Phật thì không đâu ta là không già mình không già không sai gì cả là một con người không phải không phải sẵn sàng để chỉ được tiếp cận cái câu một con già có một con già thì làm sao được giá thì chúng ta phải chúng ta không và nếu tiếp cận chúng ta thành tâm rồi sẽ có hành vi làm gì mà thành tâm rồi đó ngài có bị bệnh không đó ngài có bị già không đó ngài có chết không đó thế thì bây giờ mình tu kiểu gì mà để không già không thành già này sai đi đó là cái mà chúng ta chúng ta phải nhìn mặt đó cho nên là nhưng mà niệm Phật vẫn có lợi ích cho chúng ta niệm Phật là một pháp môn tương ứng mức cơ bản là chúng ta làm được niệm Phật như thế là cơ bản cho những người hành tu quen niệm Phật pháp mới đi vào chùa dùng cái đó là để cho cái tâm mình là hăng hái như thế biết đâu niệm Phật khi tâm nó lắm rồi thì chúng ta phải làm gì chúng ta phải hiểu được cái nghĩa niệm Phật có nghĩa là khi sự nhận thức niệm Phật A Di Đà chúng ta trong lòng phải phát nguyện làm sao mà tinh tâm tu theo cái hạnh niệm Phật A Di Đà để chúng ta trở thành niệm Phật A Di Đà nghĩa đó là nghĩa của niệm Phật nghĩa tận đầu là niệm Phật A Di Đà để được thành niệm Phật A Di Đà và để được sống trong mặt đất tịnh độ nơi chúng ta đang ở chứ không cần phải đi đâu xa. tịnh độ, tịnh là thanh tịnh, độ là thanh, thanh tịnh nào khi mà có thanh tịnh nào thanh tịnh thì chúng ta đang sống trong cảnh phật tịnh độ. Khi nào tâm chúng ta thanh tịnh, nơi chúng ta đang định giờ tịnh độ của bản thân là cái nơi mà chứ không phải đi đâu xa. Cho nên là các chú thầy nếu bắt đầu tịnh độ trong việc mà chuyển biến thật kỹ giữ được giải quyết đúng việc của nó thì chúng ta phải nhớ về bản thân. Còn cái nghĩa mà đi một cái câu giải thoát nha, giải thoát sanh già bệnh chết không phải là chúng ta không bị bệnh già bệnh chết, mà chúng ta đi phật là để chứng được cái già bệnh và chết, thì đó mới là cái giải thoát sanh già bệnh chết. Chứ không phải là chúng ta tu mà để không có già bệnh chết. Mình định phật chúng ta phải nhìn ngài thành phật thôi, nhìn ngài bị bị định bị già bị chết, bởi vì làm thành người phải chịu bốn tướng bốn con của chúng ta, sanh ra là phải già, lớn là phải già, bệnh là phải chết, quý được. Cho nên chúng ta sống phải nhìn ngài quý được. Nhưng mà con người sống nhìn ngài quý được như vậy thì con người không làm chủ được, cho nên con người làm. Thì như vậy là chúng ta tu làm sao giải phóng sanh già bị chết, có nghĩa là khi mà mình đối diện với già mình không buồn vì mình đã bị già, tóc mình từ đen mà trở thành bạc chúng ta không bị buồn, có nghĩa là chúng ta giải phóng trong cái già rồi. Khi mà chúng ta bệnh mặt chúng ta không kém, mặt chúng ta không bị bệnh bao, mà vui tươi chúng ta làm thì có đó là chúng ta có thể chinh phục cái bệnh mặt, mặc dù thân mình nhưng mà tâm chúng ta giải phóng cho bệnh mặt là nghĩa. Khi chúng ta chết mà chúng ta được tâm an nhiên tự tại, không bị lo, không bị đau khổ, không bị phân chấp, như vậy thì cái chết của chúng ta là chết giải thoát mọi thứ, cái chết là cái gì? Nó bị tự nhiên cái chết giải thoát của chúng ta. Cho nên nhớ là chúng ta phải tu thì là chết giải thoát sẵn sàng, chết nó sai, nó bị thuyết phẩm chúng ta hỏi lại. À, tại sao như thế thì Phật thành Phật là Phật không cũng bị già bệnh chết thì thành chú chứ chỉ ai dạy các vị tu thì Phật cũng là Phật còn già bệnh chết. Bây giờ thành vị chứ các bạn cũng như thế, các bạn được tu nhiều như thế này, nhưng mà từ từ thành vị trẻ thì cũng còn già nhanh, mặt mờ tai biến từ từ đi cũng được chết, nó là hiện tượng của Phật không còn. Nhưng mà tâm các bạn sáng hay không đó là cái chân tự. Như là từ khi chúng ta bắt đầu chúng ta bây giờ là 96 tuổi rồi, và bây giờ tôi một chỗ điều hành cao một cái quan trọng của Việt Nam chúng ta là thế chí các vị cụ thể mà từ khi qua năm nay là mà lớn 5 tuổi thì chúng ta ngoài đời về năm thì con cháu thì gọi là già rồi thì nhập đi và lãnh đạo gì gia đình cũng làm xong, nhưng mà các cụ tu mà chỉ sáng cho chúng ta cho nên thì nhận bao nhiêu chứ lãnh đạo cũng có những gì đối thoại với mọi người trong cái tu, cho nên thân các cụ già thì tâm hồn các cụ trẻ thì là sáng suốt. Ở đây thì các vị chứng như thế, cho nên là nếu giả sử chúng ta tu mà cái búa tôi cũng thật bán thì cái nhà bán giá chúng ta nó sẽ chắc chắn 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 chắn. Cho nên quan trọng nhất quyết định cái phần thành đại gia mình cần tu làm sao để chẳng không gì á, mình làm sao mà tâm quan nhưng mà trí nó cũng nhớ dai, còn sức đi chùa có nghĩa là mình dễ khi mình già thôi, còn mình không buồn khi mà mình đi già thì có nghĩa mình già không được mình đi già cái nghĩa thì nó là cho nên nếu mình tu là để giải thoát hai chữ là cùng, nhưng mà giải thoát cái gì là cái Đức Phật dạy chúng ta tu là không phải bỏ tất cả những cái chúng ta đang có các vị nhé. Và Đức Phật dạy chúng ta tu là phải nhận thức rõ được những cái chúng ta đang có là chúng ta đã làm. Nhưng mà chúng ta nhận rõ được những cái chúng ta làm cái gì để chúng ta tạm dùng nó là phương tiện cung cấp cho cuộc sống của chúng ta. Sống như gì mà sống thì sống làm sao mọi gì đó là chúng ta. Cầm tiền mà không bị nhiễm tiền có nghĩa là giải thoát khỏi đồng tiền. Cầm tiền thuốc hút mà không bị nhiễm thuốc có nghĩa là giải thoát khỏi tiền hút. Chứ còn không bao giờ cầm tiền hút thuốc đâu. Còn đâu có cầm tiền cái. Còn cũng không khuyên chúng ta phải từ bỏ những cái chúng ta có. Nếu như thế thì chồng con là quan trọng ý kiến tại sao chúng ta không bỏ. phật tử chúng ta mà tu cái này hết, tu cũng đã bỏ chồng bỏ vợ bỏ con đánh láo thì thế thì tu đạo phật tử đạo phật tiến thế tu mà dạy ta bỏ hết những cái này hết. Cho nên là chúng ta đừng bao giờ những cái gì giải thoát một cách rất là đơn giản là phải xa lời cái gì đó. Giải thoát có nghĩa là đối diện nó, sử dụng nó, nhưng không bị nó lôi cuốn, làm chủ được đó, có nghĩa là chúng ta giải thoát. Tu kiểu gì tu, không cần phải lên Tây Phương, ngay tại chùa Linh Quốc này, chúng ta làm sao mỗi tâm con người giữ chánh niệm tỉnh giác, tâm tỉnh thanh tịnh. Tại chùa Linh Quốc này, trong một cái chánh niệm này, gần 100 mấy người, với tâm thanh tịnh mà đang ngồi như thế này thì chúng ta sống trong thanh tịnh bằng thực tế của chúng ta là cần phải thích thanh tịnh. Tâm chúng ta thanh tịnh có nghĩa là cái chỗ cho chúng ta đều thanh tịnh, chúng ta đang sống trong bằng thực phẩm tịnh độ có nghĩa là những nơi thanh tịnh mà nơi thanh tịnh này là dành cho những con người có tâm thanh tịnh mà đi vào cái giới của Đức Phật. Cho nên là cảnh giới của Đức Phật ở ngay đi dẫn những mặt chúng ta hay từ Đức Phật của Đức Phật đi vô chúng ta tưởng đi tu mà ra đường thì nghĩ tới cái Tây Phương ở đâu ở đâu đâu xa mà sao xa đó đi tu tu là phải cho nên là những lời giáo lý của Phật nói trong kinh điển đừng bao giờ chấp vào ngôn từ tình tình của lời mà chúng ta đọc kinh điển chúng ta phải coi những học thuyết ở phía sau đó Đức Phật muốn dạy chúng ta thì đó là cái chứ phải chỉ đâu gì đâu. Nên đạo Phật nói chúng ta tu để giải thoát đúng không? Đúng chứ. Nhưng không hiểu cái nghĩa giải thoát, hiểu được nghĩa là cái gì bất kỳ giá trị của đạo Phật. Ai mà có thể tu mà thì bỏ hết cái chúng ta thì nên tự nhiên là không nhà cửa đất đai này quá trời mà không bỏ đó. Tu thì bỏ hết cái gì một cái thế giới chưa biết có đọc ở đâu thì sẽ không đọc. Thế giới chư Phật nó nằm riêng cũng là tại chúng ta ở nằm ở mười phương chư Phật cũng đang sống cho nên những người tu tịnh độ đã quay trở lại chính mình đi tìm thân tịnh độ trong tâm tâm chúng ta biết mình an trú trong cái sự tâm thiện tỉnh giác với tâm thanh tịnh của chúng ta đang tập sống trong thế giới chư Phật ở ngay đây này khi chúng ta bước vào chùa Linh Quốc chúng ta làm sao bỏ hết cái nghiệp chướng chúng ta bên ngoài những cái chuyện gì gì của đời sự ta dùng ra ngoài hết đến chùa Linh Quốc này còn tâm còn những cái chúng Phật của chúng ta an trú trong cái tâm thanh tịnh thì nếu chúng ta đang sống như di trì cái cảnh giới chúng Phật ngay tại chùa Linh Quốc này đó hàng ngày đó là cái thực tế vì cái thực tế này mà chúng ta không làm được thì làm sao chết chúng ta về cái chuyện gì ở đâu không cần chết chúng ta mới về được Tây Phương mà sống chăn lăng chúng ta cũng được ở Tây Phương mấy chữ gì ở chết mà về Tây Phương thì cũng quá không biết gì đâu làm sao tu mà cũng không sống mà tự tử thì cái gì mà chúng ta ở ngay tại mặt đất này đó là cái điều chỉ của Đạo Phật không có nghĩ con đâu không xa quá cái thực tế này. Cho nên ở đây là mình nhớ một điều niệm Phật không phải chỉ cầu Phật cho mình được sức khỏe. Nếu mình cầu đi chùa cầu cho mình có được sức khỏe, có nghĩa là mình phát nguyện làm sao giữ được sức khỏe. Chứ không phải là cầu cho sức khỏe mà chúng ta đi chùa để chúng ta cầu cho chúng ta làm ăn khấm khá, là chúng ta phải phát nguyện học cách làm sao để làm ăn mà có được cái đồng tiền bây giờ được có được gia đình. Chúng phải cầu được một đi tâm đó Phật cho mà cầu. Thế thì phải tu làm gì phải không? Đó là cái này. Nếu bây giờ tôi hỏi các vị tôi đi đâu thì em đi ăn đó. Bây giờ gà thì bây giờ ăn tâm ăn đàng hoàng. Thế em thì ở hơn là có. Nhưng mà cái quái nó cũng theo bò và cũng đi cứu cứu đó. Ăn thì tâm thì đủ hết á. Ngày nào cũng ăn cái ngày nào cũng chưa tiền và tu cho cái chức của em ăn phải không? Phải không? Chắc chắn là tôi sẽ tu cái gì đó. Thực tế là cho nên các vị nhớ là đạo Phật tử học đạo Phật tử nó rất thực tế, nó rất là chi tiết tuyệt vời và rõ ràng. Cho nên các vị là đi chùa các vị cầu thì chúng ta cũng phải làm đúng, nhưng mà cái cầu đó là các vị nhớ là chúng ta phát nguyện chúng Phật làm sao giữ được sức khỏe. vì cái ca cầu cho có sự đi khỏe đi bán được người ta phải thăm hành động cho mọi ngày là ăn uống cho cẩn thận những cái chất nào chất ăn những cái nào không chất ăn đó là cái chúng ta đã tiếp cận như vậy cầu Phật ra hỗ trợ cho sức khỏe đi bán được người ta phải thăm đi làm sao phải giữ sức khỏe khi mà sáng xin chiều say mà không cần ngồi lý như thế thì Phật nào giá như thế cho không có đâu Phật mà cho mình sức khỏe cho mình tự tin đó thì Phật không phải là thật nên đạo Phật mình rất thực này cho nên chúng ta vô chùa cầu nguyện là tốt không ạ nhưng mà những cái gì chúng ta cầu là chúng ta nhớ cái mà chúng ta cầu có nghĩa là chúng ta phát nguyện làm được cái đó đó mới gọi là cái gì chỉ cầu nguyện chứ không phải là cầu mong là Phật giao hộ đi ngoài trời dạng chơi chán tàn bài này có nhiều người còn phải mua vé số mà còn để đi định bắt nhang cầu cho mấy mấy gì thế cái đó thực tế bây giờ các em học sinh sinh viên thì các em phải vô nó cầu nguyện cho nó làm sao thì được nó phải cầu như thế nó phải nên cầu nhưng mà nó phải nhớ dạy cho các cháu là vô chùa cầu nguyện Phật cho mình đậu đại học có nghĩa là mình phát nguyện Phật cố gắng học hành để bước vào đại học các cháu nó ngoài thì là nó cầu mong Phật có nghĩa là nó có một cái nhưng nó phải biểu hiện bên ngoài đề nhà nó phải nhắc nó là ôn bài thi nó không ăn ngủ nhiều nó không đi chơi thì như vậy thì nó mới quả chẳng có đâu đây không đừng bao giờ gieo các em trong đầu bao giờ thì nó tính chủ gì nó cầu mong là Phật chắc chắn nó cầu là chủ nhất nó ý là nó không có đi học hành gì cả ăn ngủ đi chơi không là mình bảo nó vô chùa cầu mình không hướng dẫn cho nó những cái kiểu này bây giờ nó rớt cho nó xuống đường mình giờ con đi chùa rồi má biểu đi chùa đi cầu Phật cho con đậu con rớt đi thì để làm gì mà không được không cho nên là làm cho các cháu có một cái đi chùa sai quy tắc của đạo Phật rồi cái cháu bị nhớ là hướng dẫn các cháu cầu chùa đối với Phật cầu nguyện làm sao cho Phật cho có được sức khỏe trong cái Phật trong cái sự học giỏi có nghĩa là chúng ta phải cố ý vận phải làm sao của các sĩ thành công để trở thành cái nghĩa là đi chùa cầu nguyện là như thế cái các cháu đang cứ đi chùa nhiều là tốt nhưng mà đi chùa nhiều nó phải học được cái hay cái tốt cái đi chùa nhiều nó đi hoài mà già nó không làm bài vở thì như cách không ổn đâu nó phải lo rằng nó đi chùa cầu nguyện là nó phải học ở nhà xong nó cũng đi chùa như vậy những người đó là như vậy việc nhà thì gác việc đi bán việc riêng ở nhà thì bỏ bê như thế là như vậy việc riêng hàng loạt việc của mình nó sẽ mãi cho nên khi mình đi chùa mình nhớ cái sắp xếp việc của mình thì gia đình xong mình làm việc và khi đi chùa mình còn tâm còn lý do cho tâm bảo thông qua cái gì hết lòng đó là người thật sự những người đó mới là những người Bồ Tát hộ trì cho bạn bè các cháu đi chùa cũng được cái tu là nhưng mà nếu mà ngày thứ hai thứ ba mà bị các cháu đi học đi chùa cuối cùng là người đó là sao đúng không ạ nó phải đi học nó phải lo cái trách nhiệm của nó rằng là đi chùa đó là cái mà chúng ta phải dạy các cháu trong thực tế đừng bao giờ mà nó bị thì nó coi cái chùa cuối là cái trách nhiệm của mình đó là tôi phải quan cho mình tu niệm Phật không cần là mình phải có khỏe không để cho mình bình thường làm cái tình quan bây giờ mình đáng khi mình thành tu hành chứng được Phật pháp thì mình sắp tới mình không bị dịch như vậy mình không có bị quen cái gì nó đến mình có lo lắm nhưng mà chỉ ráng hàng ngày tu niệm làm sao cho một phần nghĩ trong khi ở người cha người con trong gia đình làm sao một ngày mình làm cho một phần nghĩ hấp dẫn trong xã hội làm sao một ngày mình làm cho một phần nghĩ phần tử đối với đạo Phật thì cho những cái mà mình chấp mà mình chịu làm cho trong việc thì an lạc được tạo rồi bây giờ một số người đó là niệm Phật để cầu vãng sanh đúng không hả cầu vãng sanh đúng không à rồi bây giờ mà cầu vãng sanh có nghĩa là chết nó về cõi Phật đúng không bây bây giờ ta bị muốn là không cần chết mà về cõi Phật hay chúng ta muốn chết mà về cõi Phật hay chúng ta đó là muốn cái nào muốn sau khi chết mà về cõi Phật hay là đang lúc sống mình muốn về cõi Phật hay muốn cái nào các vị chưa biết cõi Phật là cái gì các vị chưa biết cõi Phật là cõi là ai là ai cũng các vị chưa biết cõi Phật các vị chưa biết cõi Phật là đâu đúng không chúng ta đã làm đâu các vị phải nhớ một điều mà mục đích của chúng ta niệm Phật không chỉ đến cảnh giới của chúng ta mà là cảnh giới chư Phật là cảnh giới chúng ta phải đến cảnh giới Đức Phật A Di Đà có nghĩa là cảnh giới của các chư Phật chứ không phải là chư Phật cảnh giới không phải là một chúng ta mà là một mười phương chư Phật mười phương thế giới đều là thế giới của chư Phật các vị tu niệm Phật tu thì chúng ta chỉ muốn tu cảnh giới của mình để thế giới tất cả thế giới bây giờ thứ hai đó không cần chúng ta chết chúng ta mới trở về thế giới của mình hay còn sống thì tiền mà chúng ta đang sống được tận từ thế giới của mình còn mấy hay thế đó đợi khi mình chết thì hữu gì thế giới chư Phật ta ở nửa định phước này chúng ta không cảm nhận được thực tế là chúng ta tưởng tượng ở đâu nữa các vị tưởng tượng thì các vị cảm nhận tình tượng của mình nếu mà chúng ta thật tu á thì nào mình còn chúng ta sống trong chánh niệm tỉnh giác tâm lúc nào cũng tinh tới nhẹ nhàng an lạc tịnh tại trong nội tâm thì bước chân của mình đi tới đâu cũng tiến thành tịnh độ xuất hiện tới đó hết các vị quên cái câu là khi duy tâm tịnh tịnh phật độ tại trời đúng không khi nào tâm chúng ta thanh tịnh tịnh thời không cái tịnh độ sẽ xuất hiện tại trong nội tâm người ta bài nhé nhưng mà nếu mình an trụ trong những chân niệm tỉnh giác của nội tâm thanh tịnh lúc đó thì cái chân của mình đứng lúc đó biến thành cái chỗ của chúng ta rồi sống mà tận tụy cái chân của mình thấy tới cái chứ để khi mà để chết cứ về thì cũng qua biết như nào đi thế giới chư Phật là thế giới thanh tịnh một mặt đất thanh tịnh dành cho những người có tâm thanh tịnh mới được đến tới thế giới chư Phật mà mình muốn đến thì mình phải có tâm thanh tịnh mà muốn tâm thanh tịnh mình phải ráng tu thì tưởng tượng mà mong chờ Phật trước ngài không bao giờ biết những gì không biết tu rõ ràng và về phương thế giới đều là thế giới của chư Phật thế thì về thế giới chư Phật nó nằm ở đâu mà chúng ta gọi về đây là cái điều chúng ta nên làm nào làm không được những người tùy phương pháp lúc nào thì cũng sao rõ ràng cao phẩm chất rồi bây giờ tôi nói những chương trình thứ hai này tôi từ nào giờ tôi đã làm cái gì nếu tôi không nhờ người mà lái xe hay là không biết ví dụ như là tôi hỏi một chồng rồi nói dạ ở trường đức phước học viện đức hòa tôi có nghe chung chung gì mà tôi đi đến chỗ nào viện đức hòa thì bao nhiêu chùa thấy không tỉnh Long An thì bao nhiêu chùa đi chùa vui chùa vui mà tới được nó tâm biết nhiều rồi nha chỉ không biết không chính xác cảnh tây phương cực lạc chúng ta chưa ai biết chính xác không ai sẽ thành một tỉnh vương tỉnh tâm quá lớn đòi về bằng biết chỗ nào về đâu cho nên đây là cái suy nghĩ thật thành ra để tìm được một cách thực tế của tâm Phật về tịnh tu thì Phật là phải quyết tâm trở về thế giới tịnh độ đúng trở về thế giới tịnh độ đúng nhưng mà mình phải thành được tâm 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 ở chỗ nào nó đâu nằm phương tây nó đâu nằm phương bắc nó đâu có hình tướng là mình ra cũng thấy thế cho nên chính vì vậy các chư chúng ta chưa ai thấy được cái điều tịnh Phật này các bạn ơi chưa biết nó nằm đâu bởi vì chưa ai về nếu về là chết mới về mọi người mà chết rồi về rồi ta đâu có vừa lấy chỉ cho mình là đi đâu mà đó thực tế như vậy thì tại sao chúng ta không thấy được thế giới như vậy bởi vì tâm chúng ta dùng cái tâm phiền não để thấy để dùng cái mắt phàm phu tục tử này để thấy thì làm sao thấy được thế giới như vậy bởi vì thế giới như vậy không phải là thế giới có hình tướng như chúng ta thấy nó có nó có thế giới chư Phật nhưng mà nó không phải bằng hình tướng bởi vì nếu hình tướng là nó phải được về giả tạo, dạng pháp đều vô thường giả tạo, đúng không? Bất cứ một cái gì có hình tướng đều là nguyên cả, bởi vì do duyên hợp rồi là ta. Như thế thì thế giới duyên phần mà các vị xem nó là một cái cõi, chứ còn là ba như thế này thì mình tu cả đời thì dở về thế giới ảo, tôi cũng thế giới lắm. Nó không có hình tướng, nhưng mà thế giới duyên phần có, nhưng không có hình tướng thì chúng ta nghĩ đâu. Mà thế giới duyên phần là thế giới vô tướng, chứ không thể. Thế giới duyên phần là thế giới tướng, và cũng đến được đó là phải dùng tâm thanh tịnh để trở về một thế giới vô tướng. Cho nên là muốn về là cái tâm không thể về được. Cũng như muốn tới sinh phước thì buộc là phải có một cái gì đó để biết đường mới về được. Nó biết đường biết là quân, biết cách nào mới về. Cho nên chúng ta đang là những người tu thiền phật muốn về khỏi phần như mà ở bờ lang thang tu nhiều phải học được chứ. Phật dạy chúng ta rõ dữ tu bán là ai, mình tu cái miệng là quan trọng nhất, chúng ta phải tu tu bán phải tranh giành ẩu đả. Tôi nói tôi đi nghe tôi thấy là những gì phải giành nhau quá, chơi mà anh vừa tới cái gì này cái này mà chúng ta nói như thế nào thì chắc là một cái thứ này đang nói không thấy không muốn nói là rõ là không có gì đó. Phật dạy rõ ràng phải tu gì đó, còn ở đây mình không có đâu. Tới nó ngày đã tập một cái quả là chậm lên chậm chậm lên 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 chậm đều đã mua đã chở đi làm nữa đã được chúng ta cũng được chuyện đó. Cái hỏi chiêu này tám mươi ngàn, 30 ngàn nữa luôn, không có gì bỏ đi. Sùng lên cái cả chớ chỉ mới thành thành chưa đủ để đốt một lòng thì đi về. Là những cái đó thôi, tình tu là tình buôn bán làm sao phải qua những cái tình đại tình. Cái tu nó cái gì đấy, bên trong nó đóng trong những cái kia và những cái này cũng là một lời nói của chúng ta trong lời chấp sự cho nên cái chuyện đó là cái chuyện mê tín, chuyện mua bán là cái chuyện tiền mất là cái chuyện từ cái thống là do cái duyên của một con người đó mà ra, mình đừng có tự đưa người ta vào cái trong cái chuyện đó đó, nghĩa nào làm nghĩa nào trẻ mình cứ nghĩ như thế nào cái nghĩ riêng trong trong cái thống không nên. Cho nên các vị nhớ là cái nhân duyên buôn bán giống như là làm sống lên xuống giống như lúc tăng lúc mưa, không trời không vừa lắm người thì cần phải có những lực động buôn bán như trong phật tắc may mắn tắc, đúng không? Có ai mà vô công phật rồi cho mình buôn bán bình thường là không có cái đó là chúng ta mình nghĩ buôn bán làm sao mà buôn bán khác chứ. Cho nên ông trời ông công phật bao nhiêu phật tắc bao nhiêu năng lượng phân công đó nắng là dành cho những người nè buôn bán nước, thấy không? Thấy không? Mà mưa thì dành cho những người đi xe hơi để đi lái taxi nè, nhà nông nó phải rõ ràng như vậy. Như thế mà cũng không chưa thành người, nhà nông thì không có mưa mà mưa nhiều nhà nông cũng chết, mà không có mưa nhà nông cũng chết, đúng không? Giờ bây giờ cái người bán nước á thì mong cầu đừng mưa, phải không? Thì không mưa thì mới buôn bán nước được, mà không mưa mãi thì cũng chết. Cho nên không biết ông trời ông kêu làm sao theo ai, đang cảm sợ, không dám phụ hộ, sao phụ hộ anh? Thấy không? Cho nên đây là cái gì? Hà Tĩnh là cái nơi vô cảnh mà đã bị trúng, rất cần có mưa. Nhưng mà bây giờ bão lụt chết, cũng mưa đó nhưng mà cũng chết. Cho nên là ở chỗ này chúng ta phải là sống trong cuộc đời đừng bao giờ mong cầu nhiều, bởi vì mong cầu càng nhiều thì việc nào càng sống tự tại. Điều gì cho tới là quan trọng mỗi ngày sống như mỗi ngày trong trạng thái chúng ta, chúng ta sẽ khi trời nắng thì chúng ta phải đi, khi trời mưa chúng ta phải không đi, nếu đi ra ngoài khi trời nắng thì chúng ta phải ăn đồ ăn, khi trời lạnh chúng ta phải ăn đồ ấm, tùy theo cái hoàn cảnh của mình để mà chúng ta tự tâm nó đến tu để cái sức khỏe tu nó cũng vậy đó. Chứ không có mong không được đâu. Ví dụ hôm nay vừa lên phước nè, thầy tỏ bác quan trọng mong là được mong mưa thì không được phải nhiều, mong không được đâu. Nó mưa là nó nhiều, nó nắng là nó nắng. Bây giờ cầu cho trời khoát để tu không được, mình không cần cái đó. Khi vừa lên phước tổ chức bác quan trai mình đã quyết tới là tới, không được mưa hay nắng gì cũng được, đó là tu. Chứ đừng có mưa cái học kỳ tăng thì nóng quá một cái tôi như vậy làm sao biết không? Cho nên cho các bác quan trai rất quan trọng cái lúc này là một cái phương pháp tu tiên tặng để bước đến cái sự tiên tặng nhất. Cho nên từ khi nào chúng ta tu tập như thế cố gắng chẳng trở về phương pháp quan trai, đó là tiên quốc tiên tịnh và tu hành gieo cái duyên chúng ta đi qua. Cho nên những người mà chúng ta đi công bác này thì học tập là một cảnh lắm của những người tâm chỉ thực hiện. Chứ còn bây giờ các vị biết cả vị tinh hoa này á, thấy mặt là thấy cả người nó có nhiêu đây là biết tu rồi. Còn mớ là bây giờ các vị phải đi đâu không? Phải chơi xe nước hay là đi đó đi đây không biết tu đâu. Cho nên đây là những hành động chắc của chúng ta, chúng ta phải nên cố gắng nghiên cứu và phát triển. Chứ phải ai cũng đúng, chúng ta phải có cách có riêng. Thì chúng ta đã tu mà bán một cái tương đi chùa là một cái gì thì chúng ta đừng bao giờ tự thân mất đi cái tiền tình và cái tiền tình. Mà đã đến chùa làm sao phải tạo được cái sự an lạc. Đã có gì nhớ nha, làm sao học được cái cách để làm cái tâm nó được an lạc để về gia đình chúng ta được cái tiền tình hoàn thiện cả. Khi chồng mà lỡ có lỗi gì thì sao bạn nghĩ từ từ nó giải thích, thì có chữ không? Thì có chữ không nên, tập tự có chữ là không được nói. Nói phải chứ không được. Để ta luôn lớn xe, ta nghe người ta cảm thấy hòa bạn, ta nghe người ta có thể hai làm có thể người ta có thể tự tập. Mình hành động như thế nào thì chúng ta sẽ được hành động, chúng ta sẽ được hành động, chúng ta vì cái việc làm chúng ta, vì chúng ta mới là cái tự tập. Như vậy là bạn hành động như thế nào, suy nghĩ của chúng ta như thế nào để ta chúng ta ứng dụng nơi tình thời chúng ta không có một cái gì tự tin tình kỳ có sẽ suy nghĩ chúng ta là một hai người đã làm được cái lời cho mình như thế này thì không nên làm. Sống thì làm phải như mọi người muốn thành phần là phải nói lời phần suy nghĩ như phần và hành động như phần thì cũng phải thành phần. Ai tu thì mình cũng về nơi của người ta, mà muốn về đó mà chẳng ai muốn chuyển hóa được cái nơi không gian của chúng ta bước phải đang thành lập và mình để giữ được thành lập thì từ tới tương lai mới về rồi khỏi phật nhá. Chùa người ta đang thành lập các vị vô tu quán quan trai và tám và chín trong này từ thành lập trở thành nhớ nữa thì sẽ làm sao tìm được thành lập tiên phật các bạn. Cho nên khi tu quán quan trai đánh là nội tư duyên là thành lập hoặc giả là chúng ta chưa đi và chỉ nhìn tình trạng tình trạng, hoặc chúng ta ngồi thiền ở một nơi nào đó, chúng ta đã thành rồi, chúng ta hỏi thăm đến chuyện và tám không ở trong này, cho nên đi tu cũng không. Thời gian là chúng ta nhanh cả, cho nên đừng bao giờ nói những chuyện vô cớ, đang như những phật pháp với nhau như thế, để làm sáng được cái lệnh này, còn không là ngồi thiền cũng không chuyện gì. Lâu lâu mới có dịp tu bác con trai trong chùa mình đang đi tu, cho nên tiên nhân tâm của chúng ta phải đang nghe, nói cũng phải nói nhiều, nhau mà biết là trước khi mà biết là hai tháng thì sống sống trong cái bất cứ một cái gì cũng trong cái tiết là mình tu là như vậy thôi. Cái tu mà bắt đầu ra thì bớt thì nó cũng trang nghiêm thì tìm chút xót để không ra. Ngồi thì ngồi không trang nghiêm, ăn thì thô đạo thì để tu bắt quan trang lắm. Thế nên tu bắt quan trang tập cho con người chúng ta trở về cái trạng thái của một con người. Trở về với một cách của một người Phật như thế nào? Trở về với một cách của người xuất gia như chúng ta như thế nào? Đó là chúng ta chỉ cần thật. Để chúng ta lấy cái đó ứng dụng vào trong cuộc đời, trong xã hội, trong gia đình. Để mình cảm hóa tình chồng con và những bạn đồng ca và những cái gì bạn trong xã hội, hướng cho người ta có được tập tâm linh, làm sao có được sự tích cực và giúp đỡ cho xã hội, đất nước, con người chúng ta khi mà tập những cái con người chúng ta lại biết đi. Được như vậy thì chúng ta gọi là cũng chưa vui vui tiến tâm. Cái mục đích của chúng ta là cho nên các vị nhớ là tiến Phật là để đạt được trí tuệ và đạt được sự giải thoát. Nếu ai thì mục đích này là mục đích của tiến Phật. Chứ không phải là tiến Phật thì hướng về nơi phương ở là Phật mà chưa đâu kể. Khi chúng ta còn sống và chúng ta tu đạt được trí tuệ và đó, khi Phật hơi thở là chúng ta trở về với những điều này. Khi còn sống chúng ta cũng đang sống tới những điều này, thì không cần tiến hành nữa. Khi chúng ta chết tự động thì hạnh nghiệp chúng ta sẽ đưa chúng ta về với những điều này. Nhưng có Đức Phật nào rước đâu. Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng là Đức Phật chỉ mong cầu Đức Phật A Di Đà rước theo, xin hỏi các vị những người không tu thì Phật có rước không? Có không? Chắc chắn là không. Và nếu không như thế người ta hỏi lại Đức Phật là cái gì tình trạng? Ngài chỉ rước những người biết tin Ngài thôi, còn những người không biết tin Ngài, Ngài không biết trước các. Như thế thì Ngài có phân biệt không? Và nếu phân biệt thì nó phải là phân biệt Phật, như thế tự động là cái Đức Phật như vậy. Các vị phải nhớ Phật Di Đà là Phật tử tâm chúng ta. Khi nào tâm chúng ta thanh tịnh có nghĩa là Đức Phật Di Đà đó hướng dẫn các chúng ta ra sự thanh tịnh. Và khi chúng ta sống từ Phật Di Đà thì hướng dẫn chúng ta đi vào mọi sự thanh tịnh. Phật Di Đà là trong lòng chúng ta. Chúng phải các vị nhớ thì tất cả chúng ta là Đức Phật. Làm sao từ chúng ta chuyển qua Đức Phật là do các vị. Phật là gì? Là sáng suốt, là giải thoát. Bây giờ khi nào chúng ta giải thoát, tâm sáng suốt, không còn cái nào là chúng ta cũng đối với chúng ta, chúng ta trở thành một Đức Phật. Hôm nay chúng ta đang tập trung này, chúng ta đang tu những định hướng này, tâm chúng ta đang làm tự tại, không nghĩ ngợi gì, là giải thoát. Giải thoát thì mình chuyển mà chúng ta đang tập trung một chút. Lát hơi về nhà để các bạn đã tham phạm nhau một cái nhập khóa của Tây về tới nhà bắt đầu từ các bạn sẽ trở thành tâm án nhập là nóng quá dữ rồi. Có nghĩa là chúng ta đã thành Phật tâm nhưng mà chắc còn một tháng cũng chưa thành được một tâm. Thì tu làm sao để cho cái tâm Phật chúng ta giữ vào một tay trong một tâm. Và tu là cái gì? Công việc nào đó có thể nói cho các vị tâm chúng ta trở thành 10 loại giỏi chúng ta, 10 loại chúng ta trở thành tâm. Cái này chúng ta là một người như thế này chúng ta tu các người biết chúng ta là một người tất cả cái tự thân chúng ta là một người nhưng mà cái tâm chúng ta đang nóng giận sân hận như vậy thì thân con người nhưng mà tâm đang ở ngoài hạnh của mình chúng ta đang là hạnh của mình và thân con người như thế này mà chúng ta gặp người nào chúng ta cũng có lòng từ gian dạ thương xót đang vui cũng khổ thì mặc dù thân người mà tâm là đó là vậy. Còn đôi khi nào chúng ta có nghĩa là mình chúng ta đấu lưu thì ta nói nha. Có bây giờ mà chúng ta có một cái mạng đói thì đó nhau như vậy. Chúng ta có bằng một đồ khăn để nó làm. Như vậy thì thân là con người nhưng mà tâm đang ở. Thưa các bạn, chúng ta phải nói làm sao chúng ta trong một ngày tâm chúng ta phải đi tập vật vì chúng ta đi tập vật và chúng ta tâm phải thành một giải con người tâm sáng. Ai nói chửi mình mà không có lợi gì, mình để ý tâm. Ai làm đổi thì đổi mà thế hoàn nghĩa hoàn nghĩa hoàn nghĩa là chúng ta sẽ được thành công còn cố chấp là chúng ta ở nào chúng ta phải làm giải gì đến cuộc sống này sống hay chết mai chúng ta đừng bao giờ để cái tư duy trong lòng nếu để trong lòng giải tỏa thì đến đây cũng không được ra ở lời là đẹp quá trời. Phải nghĩ đến tận cuối cuộc đời nhé. Ai nói cuộc đời là xấu đâu. Tôi nói cuộc đời rất là tươi đẹp. Không có gì nó xấu. Cũng như cái hoa này ai nói đẹp, ai nói xấu nè. Hoa đẹp hay xấu đẹp. Tại sao đẹp? Mình thích mới đẹp. Đàn ông mà không nói đẹp. Có phụ nữ mới nói đẹp thôi. Phụ nữ thích hoa, đàn ông đâu thích hoa. Nhưng mà phụ nữ muốn đẹp thì đàn ông đẹp. Đúng không? Đúng không? Đàn ông. Tôi nói là một ví dụ nữa. Hoa này ai hầu là ai bởi vì nó tươi. Nó tươi thì nó giữ được màu sắc. Và giữ màu sắc thì chẳng phải nó đẹp. Mình đã đẹp. Nhưng mà mình thích đâu có lâu dài đâu. Nhưng mà thích là theo hình tướng. Một tuần sau mà nhỏ hoa này từ này nó trở thành một tổ đêm chiếu nguyên một cuộc khác. Chứ để gì cả một tính tướng không mang thích hoa này. Tại sao thích hoa? Bởi vì nó đâu còn đẹp. Mà không còn đẹp thì chúng ta đâu có trân trọng nữa. Mà không trân trọng đâu để trên bàn mà dùng sọc bát. Thì cái buôn người thì chúng ta càng không có không. Có vậy không? Thích thì bình bề, không thích thì chụp xuống. Thích thì gì chắc chắn, không thích thì coi thường. Đó là do chúng ta. Đó là như vậy. Còn đối với Phật Pháp á, nhìn hoa như thế này, đẹp thì nói đẹp vậy thôi. Chứ còn đối với Phật Pháp không có một cái quan điểm gì cả. Dạy chúng ta. Đó là như vậy thôi. Học được như vậy thì chúng ta sẽ giải thoát. Cũng như là cuộc đời này có khổ có vui, có nam có nữ, có ngày có đêm. Chứ bao giờ mà sống cứ không ngày hoài không có đêm sao sống? Nó không theo quy luật. Cho nên chúng ta hiểu được là chúng ta muốn an lạc thì chúng ta cũng theo dòng sống của cuộc đời để chúng ta hòa theo đó để sống mà không bị đời hòa tan. Đó là ý nghĩa thôi. Buổi sáng thì chúng ta phải đi làm, tới giờ chưa ăn cơm thì mọi người ăn cơm, mình cũng ăn cơm thì không. Chiều đi ăn cơm, tối ngủ thì mọi người ngủ thì mình ngủ về thôi. Nhưng mà trong giấc ngủ của chúng ta không được say sưa như những người đã ngủ, vẫn có những cái tâm niệm đó là cái ngủ như không. Ngủ làm sao cái tương tác của mình, cái cảm động của mình làm sao nó được trang nghiêm, nó hiện tại, nó giải thoát. Chứ đâu có làm gì mình bị phát được. Cái tướng ngủ của chúng ta nó sống dễ sợ lắm. Nhất là cả khi mới ngủ dậy ai cũng đẹp nữa. Các quý vị có biết không? Mới ngủ dậy nhìn mặt nó đẹp dữ. Đó là hoàn cảnh đẹp thật sự của người đã hiện tại. Còn bây giờ là giả không à, đứng trước đã. Đúng không? Có ai mà để tóc mà ngủ xuống xuống như là con đại nó không? Không? Mình giả ấy cho đàn hoàng, mình phải thành ra thành ra thấp dài, thành khô thấp dài, thành đại kia, thành đẹp đi. Đó là các cái chuyện hồi xưa mới cái cục như này nè. Đó quá 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 quá. Thế nên cuộc đời là cái gì có là tiền nào, có là tiền ăn buồn. Cái gì mình thích là mình sẽ đi làm việc khác. Cho nên đó là lý do tại sao mà Đức Phật xuống tổng. Có là tiền nào, cho người tu cảm á. Người đời chỉ nghĩ là tông là cái tông, cái tông là trong mọi người, thì chúng ta phải nói á. Không có răng thì không phải được tông, mà không được tông thì phải được răng. Sống như cái kiểu này là chết nữ cuộc đời cho em rồi còn. Cho nên con người cứ dựa vào tâm cứ cúng cái tâm hoài. Nhưng mà hãy cho có gì là bị cảm nhiên. Không phải là ở Đà Lạt ấy. Có một cái ông mà vô cái kỹ thuật gì mà tâm dài uống nghe các chị nhớ không? Giống như cái này cao như này. Tâm dài rõ là mấy chục mét. Cái đó là cái kỳ gì đã. Kỳ quặc, kỳ thuật. Người ta muốn cái đó là cái hay, mặc dù là chú chết chú không biết được chi tiết, nhưng mà các vị có biết chỉ vì một cái chân đó thôi mà họ phải khổ như dài, các vị biết. Họ phải đeo mang cái đầu của họ mấy kg trên đầu, trong khi đó mình không cần đeo, thấy không, nhẹ nhàng, không chịu. tự mình tập một mình. Nửa tháng mới tập một lần, gọi là cái tâm tư giữ gìn kéo dài cái tâm cho mấy người khác. Gọi là một cái đầu như thế là cho mấy người khác, thì chẳng dài thì mình sẽ làm thế rồi. Vì một cái tiếng khen thôi, nhưng mà mình khổ cả cái này qua cái cảnh dài đi, đạo Phật không dạy chúng ta sống như vậy. Còn mình đã lấy để được vì thắng địa thắng chẳng cho nên mình đi khổ. Tham tóc thương mà cho nên là cái tiếng tiền sẽ bóng. À mỗi lần gọi là anh đã bị làm 20 phút. Còn chúng tôi cái đầu thì đuổi vô mình đang sống. Còn mình không bao nhiêu đâu. Đó là cái không có tóc có lợi chứ không có tóc. Mà cái có tóc có lợi mà lại bất lợi là bị tổn kém. Thời đại này là như thế. Mà các vị để tóc làm gì cũng để đúng không? Các vị về nhìn người tu của tôi không có tóc có não tướng không? Đó không? Có dễ coi, có não tướng không? Dễ coi. Nói như vậy. Cho những người tu Phật của chúng ta đó, hình tướng thì chúng ta cũng nên chấp nhận. Nhưng quan trọng nhất chúng ta phải tô điểm cái hình tướng trong đó mới là quan trọng quý gì được cái người ta quý mình là quý cái tánh thì không quý cái tướng. Còn nếu mình đẹp người ta quý mình khi mình hết đẹp người ta sẽ không quý mình cái đẹp nữa là giả tạm. Cái quý đó cũng giả tạm. Mình tu làm sao để cho cái tâm của mình trong mình không vực dậy cái mặt cái đức của mình là có hạn. Thì cho dù việc xấu ở làm người ta cũng không quý mình. Đó là cái chúng ta cần. Đẹp cũng tốt, nhưng mà đừng nghĩ là cái đẹp đó phải tô như bên trong cái đẹp. Và bên trong nữa thì nó ngang tặng, thì chúng ta không được văn. Còn không là câu chân thủy tiên thủy kiên hết á. Đẹp là đi với cái gì? Đẹp thì đi cái khổ. Có tài thì đi cái tài. Là như vậy, cho nên mình học Phật Pháp là để biết cách sống. Ứng xử trong cuộc đời như thế nào, phải khéo léo, phải sâu sắc. Mới gọi là đi với Phật. Ứng xử là những đồng đứa có người nói là tạo ra. Cách đi phải tướng cả. Nếu là chất lòng. Nó có thể dùng được nhiều loại dùng luôn, dùng tất cả hình thức mà có. Nếu chúng ta muốn hướng hình thành ra hình chỉ dựng, chúng ta phải hình thành chỉ dựng đầu tiên dựa là hình thành chỉ dựng. Chúng ta muốn hướng cái thương hình thành thôi, hình thôi, chúng ta lấy hướng cũng hình thôi, đầu tiên dựa là hình thành. Chúng ta lấy hướng tất vô cũng vô cái hình thành. Chúng ta là làm bằng hình thức, chúng ta lấy hình thức hình thức hình thành hình thành. Có nghĩa là đương đáp ứng yêu cầu tất cả những người, nhưng mà đức không có làm nô lệ cho mọi người. Và cũng không để con người hài lòng. Và ngược lại, con người mà bị dơ bẩn trong cuộc đời thì đừng bị tiếp tiền trước mặt của mình. Nó sẽ phải lấy. Cho nên nó mê mọc như thế, thì nó không tương tư, nhưng mê mọc cũng sẵn từ đó. Người tu của mình cũng vậy. Đi vào trong cuộc đời, cũng sự làm sao để khéo léo đi chấp nhận cái điều tất cả mọi đứa đều. Cái ứng xử như vậy thì mình sẽ thành công. Cái thứ hai nữa là ứng xử như dòng nước thì đi đến đâu chúng ta cũng được thành công. Trong cái mềm mại của dòng nước nó không mềm như cái lúa thì chúng ta đi ngang, mà nó cũng không phải cứng mạnh mẽ như cái cao thì nó đi ngang. Nó mềm mỏng như thế thì nó bên trong nó chứa một cái sức mạnh để tạo ra được. Nó mềm mỏng như thế là nó đứng từ nhà một cái tàu lớn mấy chục tấn, mấy trăm tấn tàu lớn điện lên tất cả từ nhà. Cho nên chúng ta người tu á, mỗi khi chúng ta phải yêu phải yên tâm đi, chúng ta phải nhìn nước biển, nhìn biển, nhìn nước, tư duy làm sao để chúng ta có cảm thông với những hành như dòng nước, ứng xử như dòng nước chúng ta sẽ thành công. Cái thứ hai nữa là tâm chúng ta phải có tâm, cái tâm như mặt đất. Cái tâm như mặt đất có nghĩa là chúng ta thấy là đất ra, đất nước dơ là cũng không nổi, đủ lát như mặt đất nó cũng không nổi. Đào với đất ở nhà nó cũng không nổi. Không phải là nó sợ, không phải nó bị liên quan đến thế, không phải nó yếu đuối, mà nó biết cái gì đó thì thế gian thường tình nó không quan trọng lắm, nó không có sức chịu nặng. Cho nên mặt đất nó đặt tâm đến cái sức chịu đựng như thế mà chính nó trở thành cái cuộc sống quan trọng cả một thế, dòng sống của con người mình. Mặt đất nó trở thành cái nền tảng cho sự sống phát triển của chúng ta, vì cái tâm chịu đựng của mặt đất. Cho nên chúng ta học được cái phần chịu đựng đó chúng ta sẽ thành công. Thì mặt đất nó là nền tảng của con người để sống. Bởi vì con người giỏi cỡ nào cũng tương theo mặt đất, tương theo mặt đất, tương theo mặt đất. Có con người nào tương theo mặt đất. đâu. Đó do nên là có những cái mặt tinh thần sạch cơ bản được một người lưu được. Cái thứ hai là các loại diệt vương thú dữ, dữ như cọp, chó sói, hổ béo, mạnh như voi cũng vẫn chưa trên mặt đất này để sống. Đó là một sự dữ trên mặt đất, cho nên mặt đất trở lại nền tảng sự sống của mọi loài. Ngay cả thảo mộc, cây cối, cây trồng, cây đa, cỡ bưởi cỡ nào nó cũng nương theo mặt đất để nó phát triển. Cho nên cái tâm tu á, các vị sẽ là muốn đi vào trong cuộc đời mặt đất liền, muốn trở thành đệ tử Phật thật sự. Chúng ta phải tu làm sao tôi để tâm chúng ta phải như mặt đất, phải có sức chịu đựng như mặt đất. Và chúng ta ứng xử phải đi được những cái bảo đảm ngay cái này là biết chúng ta đi vào là đi đến đâu thành ra đó. Bước chân chúng ta đi đến nào là nơi Phật nghĩ bài, cảnh giới chưa Phật nghĩ bài đó. Bởi vì chúng ta nhận được. Này á, tôi chỉ dạy cho các vị, các cái nhìn tổng quát về cái cách ứng dụng của Phật, cách tư tưởng của Đức Phật. Cái thứ hai là chuyển cho các vị hai cái nền tảng của giác. Hãy tập tu tập sống như tập như mặt trăng và ứng xử như mặt trăng để đi đâu cũng thành công. Chúc quý vị luôn có một ngày hai tháng thật sự an lành.
Nỗi gót cha lành và dịu đàn em.